trái tay quý vị.
Chính tay.
Bữa tay này tháng 10 2016, trong cái lễ mà chúng ta làm lễ mà 3 năm xã tang cho bác Nguyễn Minh Đường, cũng như ngày hôm qua chúng ta có cái lễ rải cốt, và bữa nay có cái lễ 100 ngày cho bác Nghiên Lưu, 100 ngày, và ông xã của cô Trúc Trơn cũng như Trịnh Thanh thì gửi rất là nhiều, nhưng mà trong những người chính là người nào con?
Dạ Trần Ngọc Vinh.
Trần Ngọc Vinh, chắc con gửi quá nhiều đi.
Ba chồng.
Dạ ba chồng. Dạ thì bây giờ tôi đem cái đề tài bữa nay là 1 giờ luận đạo để hồi hướng cho các vị hương linh, đó là bác Nguyễn Minh Đường, ông Nghiêm Lưu, rồi chồng của cô Trúc Trơn, tên gì cô Trúc Trơn? Phạm Danh Kiệm. Ông đó là ông chết trong cái cuộc chiến ở Việt Nam, tôi là lính đó. Rồi kế đó là bên cha chồng của Trúc Trơn, ông xem là cha chồng của Tịnh Thành, thấy không? Tên gì?
Trần Ngọc
Vinh. Vinh, rồi tưởng con không nhớ là không được đó nha. Rồi mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Chủng Sư để ta bắt đầu chương trình 1 giờ luận đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Vị thầy kế đó, vị thầy này là một vị tăng ở Việt Nam, ông này đang bị một cái chuyện quan, là ông là cái người dở nhất trong cái dòng pháp của cái vị hòa thượng mới viên tịch, và cái ông giỏi nhất thì đang nhập thất, thành ra ông lại là đưa, khi mà cái ông thầy của ông bị stroke thì ông lại là cái người chở đi vô bệnh viện. Rồi giờ túi cái ông này, ông biểu đem ra viết di chúc và viết tên cho ổng, rồi có kêu y tá bác sĩ làm nhân chứng. Thành ra bây giờ khi mà trở về chùa đó thì ông sư huynh ổng xả thất ra, thì cái dư luận mà trong cái chùa đó là lên tiếng, cũng như là nói là cái ông này có âm mưu, quý hiểu thầy nói không? Thành ra bây giờ thầy đọc cái thư nè. Kính bạch thượng thọ Thông Lai, con đang bị một cái nỗi quan mà không thể nào giải quyết được. Chuyện này xảy ra đã mấy năm rồi, chứ không phải giờ mới gọi, mấy năm rồi. Và thầy sư phụ con rất hãnh diện về sư huynh của con, mà chùa con Phật tử ai cũng tán thán sư huynh của con. Sư huynh con ở chùa lúc lên 12 tuổi, sư phụ cho đi học lấy bằng tiến sĩ ở ngoài đời và tiến sĩ Phật giáo ở Ấn Độ. Ở thế gian thì có bằng tiến sĩ để thế gian, ở trong đạo thì có tiến sĩ Ấn Độ. Sư huynh con lại qua Đài Loan có một bằng tiến sĩ về tâm lý học. Sư huynh con hiện giờ đang nhập thất được 3 tuần, thì sư phụ con xin lỗi, sư huynh con về nước sau khi mà đi lấy cái bằng tiến sĩ về mà tâm lý học ở Đài Loan về. Ông này có 3 cái bằng tiến sĩ, một bằng tiến sĩ ở Việt Nam là về đời, một bằng tiến sĩ bên Ấn Độ về Phật học, một bằng tiến sĩ về tâm lý học ở Đài Loan. Thì khi mà anh sư huynh con về nước được 3 tuần thì sư phụ con sư phụ con hỏi anh con là ra để mà hoằng pháp đổ sanh hay là ra mà để làm gì giúp cho chùa, thì sư huynh nói là cần 3 năm nhập thất, 3 năm nhập thất để mà tu thiền minh sát. Con á thì dốt không học hết lớp 12, bị thi rớt tốt nghiệp phổ thông. Học tốt nghiệp phổ thông là gì vậy? Tú tài đó hả? Bị lội cho nên con phải nhận nhiệm vụ trồng cà, trồng bắp, trồng rau cho chùa có thức ăn. Con tụng kinh thì không được vì con có tật cà lâm. Con thiết pháp cũng không được nên phải làm kim luôn ban ẩm thực, tức là vừa làm rẫy mà vừa nấu ăn trong chùa. Xin thầy khai thị con tạo cái nghiệp gì mà tu học đều thua đại sư huynh con. 3 năm trước khi sư phụ con lâm bệnh nặng, con chở sư phụ nhập viện, mà đại sư huynh con còn bệnh nhập thất lần thứ 2 chưa xuất viện. Sư phụ con bị tai biến không nói ra lời, ngài lại giao cho con tờ di chúc làm chủ trì trong lúc ở trong cái phòng ICU, do con đảm nhiệm. Khi con về lo tang lễ cho sư phụ con, đem cái tờ di chúc ra, ở trong cái dòng biến đồ của sư phụ con, sư huynh con là lớn nhất, con đứng hàng thứ hai, dưới con còn có 12 vị nữa. Nhưng mà con là cái người tệ nhất, hàng ngày chỉ biết trồng rau và chỉ biết nấu cơm, mà bây giờ con cầm cái tờ đó đưa ra, thì nguyên một cái ban điều hành trong cái ngôi chùa đó đều nói con là gian dối. Và thật sự con viết cái thơ này cho thầy thì con đã bỏ con đi lâu rồi, mang tiếng xấu, và con đã giao lại cho sư huynh. Cả 3 năm nay con trốn về Sóc Trăng, con ở trong một cái chùa miếu, con không dám lộ diện. Tình cờ người Phật tử ở Mỹ về cho con cái trang web của thầy, cho nên con mạo muội viết thơ này, xin thầy giải oan giùm cho con. Con thật sự con không có ý đồ là lợi dụng nước đục thả câu, là khi lợi dụng sư phụ lúc lâm chung rồi lại là tâm thần bất loạn rồi lại đưa giết cho ổng làm. Nhưng mà thật sự lúc đó sư phụ con là cái người chăm sóc sư phụ con bệnh hoạn trong lúc sư huynh con nhập thất. Cho nên khi mà sư huynh con nhập thất, sư phụ con bị tai biến, con phải chở vào trong bệnh viện Chợ Rẫy. Con không có làm sao hỏi lệnh sư huynh được, vì sư huynh nhập thất không có kiến thức. Và sau đó sư phụ lại giao cái tờ di chúc lại là để tên con. Chuyện này xảy ra 3 năm con nó trốn về cái chùa Miên ở Sóc Trăng. Nhưng mà hôm nay con muốn là sư phụ đem cái đề tài này ra để nói, để gỡ lại cái quan cho con. Mà bây giờ sư phụ con chết rồi mà bị một cái nữa, là khi về đám dỗ vừa rồi 3 năm, tất cả các quyến đồ của ngài đều nói ông này đó tu hành gì đâu mà lên tới hòa thượng, mà lúc chết tâm thần mê muội, người đại đệ tử không giết sớ cho mà giết cho người cái người không ra gì, cho nên họ cũng không kính sư phụ con luôn, họ nói là sư phụ tu hành bê bối, cho nên làm việc không nghiêm minh, thành ra con không cần. Con đã bỏ con đi rồi, thì cái chùa bây giờ hiện giờ sư huynh con đang làm trụ trì. Nhưng mà con rất đau lòng là con muốn lấy lại cái danh dự cho sư phụ con. Tức cái ông này ông nói là người ta khi luôn, cũng như khi sư phụ mà không làm giấy tờ tới ngày cuối cùng á, thầy không để lại cái sự nghiệp này cho cô Hồng Đức giỏi, thầy không để lại cái sức tầm này cho thầy Tệ Quán, thầy không để thầy Tệ Minh, mà thầy để cho một cái người nào coi như là dở nhất ở trong cái hệ thống này. Thành ra lúc đó đệ tử nó nói là cái ông thầy Thông Lai này lúc chết tâm thần không có điên tỉnh táo thì làm sao mà tổ được. Thành ra nhiều cái mất tổ là ông nghe được cái chuyện này, ông không dám về rồi, ông bỏ đi rồi. Thì ổng nói là người ta nói ổng lợi dụng nước đục thả câu, rồi lúc như là đưa cái ông hòa thượng vô đó rồi ngọt ngào sao để mày dụ để vô cho mày á, tụng kinh không được, thuyết pháp không xong, mà ông sư huynh của mày giỏi như vậy thì làm gì hòa thượng để, mà nếu quả thật ông hòa thượng mà ổng để cho mày á thì ổng là quá là loạn rồi, thấy không? Thì hai cái tội nó ổng chấp nhận, lâu nay là ổng bị mang tiếng, ổng đã trốn, ổng bỏ đi về cái chùa Miên ở dưới Sóc Trăng. Nhưng mà bây giờ là ổng tức là ổng nói là cái đám dỗ của hòa thượng, và ông mà ông sư phụ đó bị mang tiếng là cái ông thầy tu hành không có đàng hoàng, cho nên phúc lâm chung là tâm thần điên đảo mới làm vậy. Giờ quý vị làm sao giải cứu cho cái ông này đi?
Sư phụ là mấy cái ông anh của cái thầy đó là quá bậy rồi.
Quá bậy sao đó bác thì chào?
Bởi vì là họ không có hiểu rằng lục tổ về năng đó là cái trưởng lục tổ về năng đâu có học. Nhưng mà coi như là ngài là coi như là ngũ tổ mà đưa cho ngài, trong khi đó là coi như là có một cái ngài gì thần gì đó,
thần tú
là dò biết bao nhiêu rồi mà ngài không có để cho ngài về nắng, là bởi vì là ngài qua thường đó đó nhìn cái thầy này là có một cái chủng tử, có một cái vấn đề là tốt á, đổi vì là chủng tử của Phật, cho nên ngài mới đề chứ tại sao mà cả cái vị đó thì ý là học giỏi rồi mà để mà khánh thị không có được.
Cái ông anh nó kiểu đang nhập thất, rồi cái ông thầy hòa thượng ông thức dậy cái ông té, cái ở Việt Nam thường thường té xong là họ kêu trúng gió, không nói ông là điện thoại nó cạo gió, nếu không phải hồi rồi thấy đá miệng, họ chăm 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân, họ nặng máu gì dở vô trọng, thì vô trọng ông nói được chăm nó xong nói được, nhưng mà ông biểu lấy giấy viết ra lẹ lên đi, tao phải di chúc lại cho mày, vì tao đi kiểu này. Thì ông viết cái di chúc xong ông nhờ cái bác sĩ trong bệnh viện với y tá làm bình nịch thì đóng dấu vô rồi ông chết. thì cái giấy di chúc thì đem về nộp ra, khi mà đám tang xong rồi đi để coi ai là cái người thừa kế, ai cũng nghĩ ông này đưa ra thì nói thằng này là cái thằng coi như là quá gian ác, mày á tụng kinh không được, thuyết pháp không được, suốt ngày á cà lâm cà lớn mà làm sao mà giao cái dòng tâm này. Thì lúc đó mày nó khóc nó bỏ ông thầy, nó bỏ đi rồi, nhưng mà giờ đám dỗ 3 năm người ta lại đem nói là sư phụ của ông là dỗ tu hành không đàng hoàng, không tỉnh táo. Cái lời nói của bác Thiện Châu thì ok, tức là mình nói được, nhưng mà nói làm sao để cho nó chuyển được cái tâm người ta, chứ nói vậy tụi kia không chịu đâu, đúng không vậy? Thầy Lục Tổ Huệ Năng á là ngài nghèo quăng một cái thảm á, quăng cái bộ đoạn cái là xin miếng đất để làm chùa, là coi như trùng hết luôn cả miếng đất của cái có một ông nhà giàu, ông muốn cúng miếng đất và thượng Huệ Năng lúc đó nó tôi xin miếng đất, ông xin sở nào tôi mới xin bằng cái bộ đoạn thôi, cái nói là vậy được, ông xin nghèo quăng cái tòa cụ bộ đoạn cái trùng hết cả 100 mẫu luôn, thầy nói là ta thắng tăng rồi. Còn bây giờ cái chú này ổng còn chạy trốn ở dưới chùa Miên mà, thấy không? Thành ra làm sao để mà liên cái này? Thật sự tôi nói thẳng này, có đợi địa ngục tôi cũng chịu nữa. Quý vị nhìn kỹ nha, câu chuyện thế này, bây giờ quý vị có 2 đứa con, một đứa là học high school 4 chấm, sẽ vô dự trường Diệu Đức nhận 4 chấm rồi học ra lấy bằng bác sĩ, xong lấy học, rồi ngoài học ra nó có những cái bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà rồi đó quý vị thấy không, nó không có giúp gì cho quý vị hết, trong khi nó học giỏi để làm cái gì, nó chỉ là lợi cho nó. Bây giờ mình nghĩ là ông sư huynh này giỏi thiệt, có bằng tiến sĩ của Diệu Cầm, có bằng tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, có bằng tiến sĩ về tâm lý học ở Đài Loan, nhưng mà nếu mà ông cái người mà đi tu mà đi phục vụ chúng sanh thì ông đã ra ông thế cho cái ông sư phụ ông, ông về ông hoằng pháp, ông điều hành, ông để cho cái ông sư phụ ông già rồi mà phải ông chung chung hết ông tu 3 năm nữa, có phải là ông già này hòa thượng này phải lao tâm lao lực tới nó bị stop không? Trong khi đó ông bị stop thì cái thằng em, cái thằng thờ, cái thằng không chữ thì thằng này là cái thằng hàng ngày phải trồng rau để mà nuôi cho ổng, cái thằng này hàng ngày phải đi nấu ăn đưa nó cho ổng về danh dạy chúng. Như vậy một đứa con không có bằng cấp, nhưng mà tôi hỏi quý vị, khi tôi bệnh ai là cái người là cái gậy chống đỡ? Có phải là cái ông thầy thờ này là cái gậy để mà chống đỡ hòa thượng này không? Cho nên hòa thượng này rất là trí huệ, giao cho cái thằng này là tại vì thấy nó là nó hy sinh, mặc dù nó không có giỏi nhưng mà đạo đức. Bây giờ đứa con cái gì để gia tài cho nó khi nó có bằng tiến sĩ bác sĩ mà nó đi bay cao xa chạy nó ăn nhưỡng, hay là giao cho cái thằng khù khờ nó không có gì, nó bỏ báo, nó cắt cỏ mà nó ở sát bên giường bệnh, nó chở đi dùng chuyện, nó làm chuyện nhà làm chuyện kia. Cho nên vị hòa thượng này tôi sẵn sàng ngay là một người trí huệ chứ không phải là một người vô minh giống như cái bọn ngu như đâu. Đừng có nói đệ tử đó, tụi bay học có bằng cấp kệ tụi bay, nhưng mà tụi bay có phục vụ chúng sanh không? Cái chuyện đó đừng có tưởng mà học giỏi là ngon, học giỏi làm gì? Ở đây quý vị thấy rồi, một người có bằng cấp cho cao nhưng mà người đó có thiếu cũng là chuyện bỏ, người đó bằng cấp cho cao mà không nhào xuống rửa chén được cũng chuyện bỏ. Quý vị thầy tự mình tiếng Anh không biết, tụng kinh không biết, số nhà chạy sai đi chỗ này xuống nấu ăn nhà biết trong phá tu chúng sinh sơ, nhưng mà cái đó là cái sau này để điều cái đức hạnh của thầy Tuệ Minh. Còn bây giờ tôi cho thầy Tuệ Minh học cho giỏi một số ngày tôi tất cái thất lợi ích gì hả? Tôi giữ cái đồng ý không? Ông hòa thượng này rất là tỉnh táo, tôi xác nhận luôn mà cái lời nói tôi, quý vị nghĩ coi, quý vị đẻ một đứa con 3 cái bằng cấp nhưng mà dường bệnh nó không đến, cái người chở quý vị khi mà quý vị bị stop, cái người đó nó xứng đáng thừa hưởng cái sự nghiệp của mình. Còn cái ông sư huynh đó hả, 3 cái bằng tiến sĩ thua cây gậy nữa. Thế hồi nãy tôi có nói, cô dự định mới vừa qua, cô dẫn vào mấy đứa, cô chào tôi nói nè con, má con không có cứ dẫn giống như mấy lần trước cũng mấy chị em con rồi, nhưng mà kỳ này con á, phải là ngon hơn cây gậy nha, tại vì má con bây giờ nó bả là run run rồi, chứ con qua đây mà con đủ lòng được chứ con bỏ má con thì con thua cây gậy. Cây gậy để chống cái giò má con đã bị stop, yếu, rất là yếu. Thành ra quý vị hiểu là đối với thầy cái vị hòa thượng này, ông thấy rõ rồi, cái thằng này nó đi học mấy năm trời rồi về nó sinh nhập thất mà nó đòi tu sao? Đúng, có thể ông này sẽ chứng thành A-la-hán đi, nhưng mà A-la-hán được cái gì trong khi để cho hòa thượng mình tuổi già kém một cái chùa để cho thành sư đệ mình, nó không có khả năng. Có phải hòa thượng phải là căn tò tụng kinh thiết pháp đến nỗi ông bị stop không? Rồi bây giờ ai là cái người chở đi? Rõ ràng cái thằng này là cái thằng có hiếu nó mới chở đi, thấy không? Cho nên tôi nói là cái chùa đó có ngon á thì đi kêu cái ông này biết chủ miên á, chứ sắp xanh thì đem về đi thì mới là đúng. Cái tên này còn cái tên kia đó chỉ lợi cho nó sẽ trả cái lợi cho ai. Bây giờ quý vị đồng ý không?
Đồng
ý. Ở đây quý vị thấy rõ này, tôi nói thẳng quý vị biết, có những người học rất là giỏi, nhưng mà vì tôi có biết một người đệ tử họ giỏi lắm, họ không đi làm. Tôi trước bảy năm tôi có tiến sĩ, tôi qua đây tôi lấy bằng tiến sĩ, mà giờ tôi kiếm giới bắt cũng tương xứng, để cho con vợ làm đi nuôi cái gì tức không? Tôi nói mày cái bằng tiến sĩ mày đừng đốt rồi, tiến sĩ giấy vậy, con vợ mày không có bằng gì mà nó đi làm neo nó nuôi mày, nó mới là tiến sĩ vậy. Rõ ràng. Trở lại cái vấn đề này thì tôi đưa qua cái vấn đề câu hỏi, câu hỏi này đọc nào, tu sĩ Thiên Chúa giáo và tu sĩ Phật giáo thay đổi cải đạo nào? Cái này không phải là dù tôi biết cái bài này đỏ lên mạng này, dù tôi biết không gì đâu, tôi biết đâu không đây đây nè, chỉ xin gửi đi cho những Phật tử, những thiền sinh tị nạn nào còn nghĩ đến tiền đồ quốc gia dân tộc, không dám gửi cho những bậc đạo cao đức trọng chỉ biết tu cho mình. Khi đất nước lâm nguy, dân tộc bị khốn khổ, ngoại xâm dày xéo, đọa đày, con dân diệt, thì lúc đó còn đâu Phật tử, thiền sinh để nghe giảng đạo, để lập đạo tràng chùa chiền, mà chắc gì chính bản thân các vị tu sĩ ấy an phận, còn được yên ổn nếu một ngày nào đất nước Việt Nam, biển thì bị thả độc, sông thì bị độc, thành phố Sài Gòn thì sẽ chất bùa bãi bị ngập lụt, Đà Lạt bây giờ cũng ngập lụt luôn nữa. Quý vị sống trong một cái môi trường mà ăn cái gì cũng độc, thì quý vị còn cái gì để sống không? Tôi chỉ gửi cho những tu sĩ Phật giáo nào mà còn có tấm lòng với dân tộc, chứ tôi không gửi cho những Phật sĩ chỉ tu để lợi ích cho mình. Ở chú Nga đâu mất rồi, chú chuyển nhiều cái mic, cái echo của này này trên này này, cô dặn chú dặn mắt lô lô này, đi ngược được cái một phòng rồi, hết rồi phải không? Dạ được rồi, mời quý vị nha. Đã có vài người bạn gọi đến con bảo rằng, Hoàng Nam ạ, tôi muốn đổi đạo. Con hỏi sao vậy? Sao lại muốn đổi đạo? Bạn đang theo đạo Phật mà, đổi đạo làm gì? Họ đáp, đổi sang đạo Thiên Chúa giáo. Thấy mấy cha trong đạo Thiên Chúa hăng hái xuống đường để mà đòi hỏi biển sạch, đòi hỏi Phật Hô Sa phải bồi thường xứng đáng, và đòi hỏi Phật Hô Sa phải tốt khỏi Việt Nam. Còn mấy ông thầy chùa im re như hết, mình thấy xấu hổ quá. Đây là lời con được nghe thúc thật. Khi nghe qua lời đó, lòng con cảm thấy sốt sang, khó chịu. Khó chịu là vì con đã là đệ tử Phật. Sốt sang vì tuổi hổ bởi sự nhu nhược của những vị tu sĩ Phật giáo mà chính con kính trọng luôn, gặp là đầu thành đảnh lễ, lễ bái mỗi khi gặp quý ngài. Nhưng phần đông quá ư ích kỷ, thờ ơ trước những nỗi đau thương của dân tộc mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến con đặt bút viết bài này. Mặc dù con thừa biết nó sẽ gây nhiều tranh cãi trên các trang mạng đối với những người Phật tử mới thì mới vào chùa, điểm qua các phong trào xuống đường rầm rộ để bảo vệ môi trường đầu tiên được khơi dậy qua lời kêu gọi và sự lãnh đạo của cha Phaolô Nguyễn Thái Học, phát khởi từ giáo phận Vinh biểu tình từ ngày 7 tháng 8 2016, từ ngày 7 tháng 8 2016 lan rộng khắp nơi trên Việt Nam, rồi đến hôm nay phong trào cứ thế dấy động lên. Tiếp nối tinh thần cao quý của cha Thái Học, vị lãnh đạo tinh thần giáo xứ Phú Yên là linh mục Anton Đặng Hữu Nam cũng lãnh đạo hàng ngàn giáo dân của ngài tại hai giáo xứ Quý Hòa, Phú Yên, Nghệ An và Hà Tĩnh, xuống đường vào sáng ngày 21 tháng 8 2016 để đòi công lý cho dân chúng và chống lại hành vi tận diệt môi trường cho tập đoàn Phật Mô Sa gây tác hại thê thảm. Những biểu tượng cao ngời, hùng khí sung nứt, ý chí kiên cường bất khuất đã được thể hiện qua các biểu ngữ rõ ràng với hàng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam trích tiền, nhân dân cần biển sạch, ai nhận tiền thế lực thù địch phá hoại đất nước kẻ đó là kẻ thù của dân tộc, bộ tài nguyên diệt tổ môi trường dày xéo đất nước Việt Nam, dân dân hẳn đã có phô trương khí thế của con người tùng địa dũng sức. Con hoan nghênh quý đức cha giáo dân nổi dậy, quý vị là những người con ruột thịt của mẹ Việt Nam yêu dấu, Còn những người khác hiện đang còn nhắm mắt trước những lớp cá chết phơi trắng sáu như tiết ở vùng Bắc Cực, vô tri trước cảnh tượng bán nước của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam và thờ ơ trước hiện tượng mất nước về tay Hán tộc, thì phải chăng họ là những đứa con chửa quan những kẻ ngoại tộc? Nhắc đến những từ ngữ cao đẹp trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tùng địa dũng sức, nó được xuất phát từ chốn thiền môn Phật giáo nhằm đề cao những con người uy dũng sức thân thoát lên từ mặt đất với chí hướng cứu khổ chúng sanh. Họ là những thiền sư, những tu sĩ Phật giáo sức thân thực hành Bồ Tát đạo. Nay những vị này ở đâu? Theo lịch sử, số lượng dân chúng Phật giáo đã 80% tổng số dân Việt. Số tăng ni Phật giáo có hàng chục hàng trăm ngàn. Vẫn biết ngay chốn thiền môn cũng có loại công an cạo đầu vào chùa để phá nát đạo. Nhưng chẳng lẽ toàn bộ tu sĩ Phật giáo Việt Nam bây giờ toàn là công an đầu trọc hay sao? Đề cập đến hiện tượng đúc dân từ năm 1981, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố đồng hóa hàng ngũ tôn giáo của hình thức quốc dân để chi phục vụ cho lợi ích của đảng. Tất cả các tôn giáo trên đất nước Việt Nam như Thiên Chúa Giáo, Cao Đài và Hảo Phật Giáo đều có loại quốc dân này. Nhưng tại sao chỉ có 20% dân số? Còn lại sau Phật giáo lại có nhiều vị linh mục Thiên Chúa Giáo đã tỉnh thức đứng lên lãnh đạo công chiên của họ xuống đường đòi công lý. Ngược lại Phật giáo có đến 80% dân số mà chẳng có một chư tăng nào trong nước tỉnh thức trong việc này. Có đáng buồn, đáng chê, mất mặt, xấu hổ không? Phải chăng họ là những người con dân Việt Nam quan liêu, tự thủ hay là mất gốc? Kính bạch với ngài, cá nổi khắp biển Đông trôi dạt vào bờ biển như tuyết trắng, cá nổi đặt sông An Cụ và tất cả mọi sông trên toàn nước Nam. Quý ngài không động lòng thương, biển Bắc đã nhiễm độc, biển Trung đã nhiễm độc, sông Hồ đã nhiễm độc, nước mặn, nước lở, nước ngọt đều bị nhiễm độc. Mỗi khi thuyết pháp, quý ngài thường kêu Phật tử ra chợ mua cá mang ra sông Hồ phóng sanh. Các ngài có bao giờ nhận ra rằng còn chỗ nào để cho các ngài phóng sanh mà không bị cá chết hay không? Như vậy cái lòng từ bi của các ngài ở đâu? Không lẽ các ngài phóng sanh cá xuống để cho cá bị nhiễm độc chết? Quý ngài tự bảo là hậu vệ cao quý, truyền thừa thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã được sáng lập bởi vua Trần Nhân Tông. Nhưng quý ngài chưa phát huy tinh thần của thiền phái vua Trần Nhân Tông. Ngày xưa ngài đã cởi áo nâu bào để mặc áo chiến bào đánh giặc Nguyên. Các ngài mang tiếng là hậu vệ của Trần Nhân Tông, nhưng mà các ngài đã thấm nhìn ơn quốc gia và không muốn chúng sanh chịu cảnh tơi đòi đức quân thù, nên đã lãnh đạo quân dân đến ngoại xâm giữ gìn đất nước, cứu dân trong họ ra khỏi ác nô lệ. Thời loạn đã lãnh đạo quân dân dẹp dẹp, khi bình về thiền môn tu tập. Còn quý ngài vốn là tiếp nối tiền thừa hệ phái Trúc Lâm của ngài Nhân Tông, hương dân dạy đầu đà, nay lại ngồi thiền theo kiểu đuổi ruồi không bay, mặc do nước mất nhà tan, triệu dân khống khổ, môi sinh quỷ diệt. Đây là tỉnh thức hay sao? Hay là vô minh? Môi sinh bị quỷ diệt, cá chết gần sạch hết, nước đang mất, cả ba yếu tố này chưa đủ để tỉnh thức quý ngài hay sao? Hình ảnh cao đẹp của quý linh mục lãnh đạo gần 100.000 người Thiên Chúa Giáo đang rầm rộ xuống đường tranh đấu cho môi sinh chưa đủ là tiếng gian âm thanh để quý ngài tự cảm thấy tàn quý, so xét bổn phận của mình đối với quốc gia dân tộc. Xuất khởi thì thiền cùng họ góp chung tiếng nói cho đại dân tộc hay sao? Dân đơn phương bé nhỏ, mỗi lần đơn độc có tiếng công lý thì bọn công an đến đập tra tấn giả mang chưa đủ để quý ngài bị động hay sao? Quý ngài là vậy, lúc nào cũng được gọi là lãnh đạo tinh thần, mà tại sao quý vị không ra lãnh đạo tinh thần những lúc như thế này? Hơn thế nữa, kinh Lục Độ đã dạy Bồ Tát thấy dân đau khổ kêu ca, do vậy mà gạt lệ xông vào chốn tù ngục để cứu dân ra khỏi chốn lầm than, vẫn là một triết lý cứu khổ. Hậu thưởng nhân sinh trong đạo Phật đâu có đi ngược lại quan điểm Phật giáo đâu mà quý ngài e dè rồi cam chịu ẩn nấp, đây là ngộ đạo hay sao? Phải chăng quý ngài đã núp dưới bóng từ bi để trốn tránh bổn phận với tổ quốc? Quý ngài đã vạch ra ranh giới từ bi để chối bỏ trách nhiệm với môi sinh và dân tộc? Thật đau khổ khi con mất đất dĩ phải nói kẹt ra lời này đầy gắn rứt tương tâm, thì cũng mong quý ngài nó cảm thấy đau khổ trong nỗi đau khổ của dân tộc. Người, cá và đất đai, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam giờ đây đều đã bị nhiễm độc. Để làm một cái gì đó cho sự tồn vong của một dân tộc và một đất nước, chúng chơi xanh khắp mọi miền đang trông chờ sự lên tiếng của quý ngài về hiện trình đất nước dân tộc và môi sinh để họ được đứng sau quý ngài đòi lại công lý để khỏi thẹn lòng mất mặt. Khi nhìn về các tôn giáo lân cận để được yên dạ, không cô đơn trước thế lực vô minh, và cũng phải giữ vững niềm tin mỗi khi nói đến liên từ keo sơn quốc gia dân tộc Phật giáo mà không bị ngượng miệng, Vậy kính mong quý ngài mau tỉnh thức trong tinh thần bi trí dũng đối với tiền đồ tổ quốc hiện nay để chúng con khỏi đổi đạo. Ông này nói đúng không quý vị? Cái này là ông viết, ông chỉ nói những cái đoạn này. Khi cáo thư này viết chưa xảy ra cái chuyện mà ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Ngày 2 tháng 10 vừa rồi, ở cái giáo xứ Vinh Đại Kỳ Anh, họ kéo lên 18.000 tới 20.000. Đầu tiên công an cơ động, nó nhào ra, nó đánh ra đập. Cảnh sát cơ động mà sau cùng, người biểu tình trong đó nó dồn công an bỏ chạy, quý vị coi cho biết chưa? Mà quý vị nhìn điểm một cái điểm này, thì bây giờ tôi để cho quý vị trả lời dùm. Đúng, Đức Phật dạy chúng ta tu thì có ba loại tu. Phát tâm mà vì mình đó là kêu là tiểu. Thí dụ bây giờ tôi đệ tử tôi trong chùa này đó là sư phụ, con không có thích sư phụ nói về cái vấn đề mà yêu nước chống cộng này, con chỉ muốn tu dạng sanh. Cái loại đó là phát tâm. Cái loại nào quý vị? Tiểu hay đại? Tiểu là nhỏ. Rồi cái loại nó thì ok, con muốn tu cho con đi tu đi, thầy không phép. Đức Phật có ba thừa mà, phải không? Và cái loại mà mình thấy mình phải có tiếng nói làm gì cho dân tộc, như hàm đệ tử của thầy sau này thầy sẽ minh tệ quán của Hồng Đức, hay là những người ở trong sức trường của thầy mà nói con không muốn làm chuyện đó, thầy không phép, thì con tu cho con đi. Còn như đó lại con phát tâm tiểu cũng được, con tu cho con. À, nhưng mà quý vị hỏi, quý vị tu cho mục đích mà muốn về giảng sanh là cái gì? Quý vị phải phát bồ đề tâm, là phải thành Phật độ chúng sanh. Mà nhớ kỹ nha, mà mới quý vị tu như vậy là quý vị làm sao mà quý vị về được cực lạc? Quý vị tiểu thừa làm sao về được? Cho nên đối với thầy, bây giờ thầy nhận định này, tôi trả lời tôi đối với quý vị, tại sao các vị hòa thượng ở Việt Nam có những dòng phái rất lớn ở trong này đó, họ nói cái người viết này là Hoài Nam chứ không phải sư phụ nha, họ gửi cho sư phụ thôi. Cái ông viết này là ông tên là ông Hoài Nam. Dạ. Thì bây giờ ông không nói thẳng cái dòng thiền Trúc Lâm Thanh Từ là ai, tức là dòng thiền của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ tại Việt Nam có hàng trăm ngôi chùa lớn lắm, mà nếu mà tiếng nói của Hòa Thượng Thanh Từ mà đâu có đòi hỏi, là đòi hỏi giống như các vị linh mục đòi hỏi Phật Mô Sa bồi thường lại những thiệt hại về môi trường, đòi hỏi Phật Mô Sa bỏ tiền ra lương ấp, giống như là bên Mỹ một cái hãng dầu mà nó làm lít ở ngoài bờ biển là cái hãng dầu nó phải đền hàng trăm tỷ đô la để lương ấp, có không quý vị? Và đòi hỏi họ phải cút khỏi Việt Nam, chứ chưa nói gì, chưa có nói gì đòi hỏi là phải lật đổ chế độ cộng sản hết. Mà các vị linh mục này họ yêu cầu không được đập, không được phá. Họ nói các ta có thể tiến vào trong Phật Mô Sa vì công an đã bỏ thất thủ rồi, không đập phá, làm như vậy mất đi cái tinh thần chánh nghĩa, mất bộ đồng của người Công giáo, và một tháng sau trở lại là sang bằng luôn. Họ nói rõ ràng họ dư sức vào, họ không vào. Như vậy cái tinh thần, tôi đưa vấn đề này đối với vị, tại sao mà các vị tu sĩ Việt Nam mình bây giờ tăng đi mấy chục ngàn người mà không có ai lên tiếng, tại sao? Thì trả lời đi. Hả? Bây giờ tôi phân tích cho quý vị coi mọi người. Thứ nhất, ngay cả cái chùa của Hòa Thượng Không Tánh ở tại Thủ Đức, ở Lấy Tiêu đó, thì nó thuộc hồi xưa là Thủ Đức đó, Lấy Tiêu đó, nó bị Việt Cộng nó ủi sang bằng hết. Phải không quý vị? À, thì bây giờ tôi phân tích, tôi từ từ này, cái này cái nhìn của thầy có thể sai, có thể đúng, nhưng mà tôi nhìn nhẹ. Tôi hỏi quý vị, trước năm 75, Việt Nam Cộng Hòa mình có dám cho lính lại sang bằng ngôi chùa nào không? Không dám sang bằng ngôi chùa nào. Mà mình đó, trong Việt Nam Cộng Hòa thời đó là còn đang đánh với Việt Cộng. Vậy mà trong thời chiến rất là khó. Thời chiến nó có cái thiết quân lực. Vậy mà những chiến sĩ ở trong cái tuổi họ ra khỏi ngoài chiến trường, họ đánh giặc, họ đánh mặt trận, mà trong khi đó, ở trong này mấy ông thầy kéo bằng Phật xuất dưỡng tình chỗ này chỗ kia, rồi họ tá chiến tụi phản chiến Mỹ để đâm sau lưng năm 1000 chiến Mỹ, những người lính họ phải bị thương, họ hy sinh mà về, mà trong khi họ phải ra để họ dẹp, họ năn nỉ mấy thầy chùa dẹp mấy bằng Phật đi để làm ảnh hưởng tới cái. Cho nên cái sự sụp đổ của miền Nam là có sự cộng tác của mấy tay mấy ông thầy, tôi nói thẳng đúng không quý vị? Rồi cái thứ hai, bây giờ tôi chỉ yêu cầu quý vị thôi, những cái gì quý vị đòi hỏi năm trước bệnh năm, quý vị đem bằng Phật xuống đi, kéo bằng Phật xuống đường đi. Hả? Hòa Thượng Thích Chí Quang ông xuống, ông đi đi, ông chạy vào tòa lãnh sự đi, ông chạy vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ giống như ngày xưa mà ông lên án là Mỹ, bây giờ ông chạy vô lên án Trung Quốc cho tôi. Hòa Thượng Chí Quang mà ông chạy vô ngay tòa lãnh sự đó, ông làm người mà rung động tòa Bạch Ốc, bây giờ làm rung động cái Bắc Kinh đi, thì tôi mới phục ông. Hả? Trong khi đó bao nhiêu người chiến sĩ họ chiến đấu. Bây giờ để quý vị thấy rõ, bởi vì những cái đó là những cái đau lòng của dân tộc Việt Nam. Bây giờ tôi hỏi rõ, ngay cả một cái ngôi chùa của một cái vị hòa thượng là Thích Không Tánh mà nó càng nó ủi nát, ông ở đó 50 năm mà cũng không ai lên tiếng nói. Đó là ngay trong cái nội bộ Phật giáo mà không vinh dự thì làm sao mà vinh dự được tới cái chuyện mà ở ngoài Phật Mô Sa, ở ngoài Vinh, ở ngoài cái xứ mà Kỳ Âm. Cho nên đối với thầy nói chúng ta phải hiểu. Có nhiều ông thầy đó, ông nhận được cái này, ông đội tôi nói không ai, ông đừng có nói nha. Tại vì Đức Phật mình là ngài biết cái nghiệp của dân chúng mình. Tại vì biết sao không? Cái dân mình đó, dân chúng nghiệp đó, thành ra mình phải trả cái quả này. Thành ra nghiệp ai nấy trả. Tôi nói ông nói đúng lắm, nhưng mà sai về Phật giải, Phật Thích Ca giải cho nó nè. Đức Phật Thích Ca ngài có Phật nhãn, ngài có thiên nhãn không quý vị? Ngài có biết rằng khi mà Thái tử Tỳ Lưu Ly là cái con cá trong tiền kiếp, mà khi nó dòng họ thích là trong mấy trăm đời về trước là cái dân làng chài bắt đầu nó bắt được con cá voi, là lúc đó là Thái tử Tỳ Lưu Ly truyền thân kéo vào ở trong bờ và làm thịt sẽ thịt. Lúc đó Đức Phật chỉ là cậu bé nhỏ trong làng chài, Đức Phật lấy cái cây quýnh lên đầu, thành ra cái ngày mà Tỳ Lưu Ly mấy trăm ngàn năm sau trở thành ra là Thái tử về làm cỏ và họ xích. Đức Phật có cản không quý vị? Đức Phật cản ba lần, tức là Đức Phật biết cái nhân quả, nhưng mà Đức Phật vẫn cản được. Đức Phật khuyên những người trong dòng họ Thích đi tu, thì những người nào đi tu theo Phật thì những người đó không bị trả cái nghiệp ác. Còn những người chưa đi tu, Đức Phật cản Tỳ Lưu Ly ba ngày liên tiếp, tới ngày thứ tư Tỳ Lưu Ly không đi ban ngày mà đi ban đêm. Như vậy Đức Phật biết thì mọi người vẫn cả. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ nếu nói nhân quả nè, bây giờ cái chùa này trái quý vị thấy không? Nó thầy không lai, ông đi gắn quý vị để cho trái không thể nhân quả, thầy không lai chửi gì cộng đốt. Được không? Không có được. Nó thấy cái người hàng xóm đó, quý vị này thầy nó nhân quả nè, nó bị người ta đốt nhà quý vị để chuyện, nhưng không phải như vậy. Thành ra mình làm tất cả, khi mà nó chưa trổ ra cái quả mình cứu được, mình phải cứu. Cái chuyện rõ ràng. Bây giờ tôi phân tích tại sao Việt Cộng nó không dám đụng. Thứ nhất giờ mấy ổng bây giờ ổng rất là sợ những ông mà có chùa lớn tại Việt Nam á, đụng một cái đó là nó chặt trong cái tội là nó vô nó lấy cái chùa đó đi. Thành ra mấy thầy không phải không biết, nhưng mà quý thầy đó lâu nay đó là coi như là cứ làm thân quen rồi, làm thân để cho mình cất chùa, làm thân để cho mình độ tăng độ đi. Đúng, mấy thầy làm đúng lắm. Nhưng mà tại sao bên Công giáo mà nó không dám làm? Tại vì có tòa thánh Vatican. Tòa thánh Vatican họ có tòa đại sứ ở tại Việt Nam không quý vị? Có. Tòa thánh Vatican tất cả trên thế giới họ đều có lãnh sự quán hết. Nếu mà Việt Cộng nó làm bậy một cái mà bây giờ cái chuyện đánh đập nó không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ làm cái dấu được quý vị? Người nào cũng quay được lên thì nó phót lên trên, thì Việt Nam sẽ mất ảnh hưởng uy tín vấn đề đầu tư thôi. Tòa thánh Vatican gặp ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên quý vị nhìn kỹ trong cái YouTube thì phân tích cho coi. Ai mà đã coi những cái YouTube mà Phật Mô Sa thất thủ ngày 2 tháng 10 đưa tay cho coi. Quý vị phải coi và quý vị phải nhận định rõ ràng. Cái máy bay mà không người lái vô là cái drone đó, Việt Nam cấm sử dụng. Nhưng mà có những cái YouTube nó phót lên bằng cái từ trên không quay xuống, quý vị coi thôi. Từ trên không xuống tức là cái này là do cái drone. Mà cái drone này nó bay là ai vậy? Quý vị nhớ, ở đây là cái Phật Mô Sa nó nằm như thế này. Thì cái drone nó quay cái cảnh là công an đứng trước cửa và đầu đối tượng trên cao. Nó quay từ ở trên cao đi xuống. Thì cho thấy là quay bằng cái drone mà ai vậy? Cái drone này không phải của Cộng sản. Cộng sản không nuôi gì quay cái cảnh này. Mà cái drone này nếu mà của Cộng sản thì nó sẽ bay từ trước vô sau nó bay. Nó không bắn bay vô ở trong cái khu vực Phật Mô Sa, nó sợ bị bắn. Và nó chỉ bay ở ngoài này thôi, ở ngoài cổng và nó dàn qua dàn lại. Cho thấy ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó có ba thế lực. Một thế lực là ai quý vị? Một thế lực thứ nhất là cái tụi mà nó làm thái thú cho Trung Quốc, là nó quyền ở lại coi như nó làm, coi như là tới giờ cuối nó làm nô lệ cho Trung Quốc. Còn một cái loại đó là hốt cho được để chạy qua như Nguyễn Tấn Dũng nè. Quý vị căn nhà lớn nhất ở Rang Nghe xây là có ai quý vị biết không? Nguyễn Tấn Dũng đó. Nó qua đi nó mua hết những cái đất đai ở đây. Cái loại đó là còn vơ vét được bao nhiêu là chạy, bỏ của chạy lấy người. Và cái loại thứ ba nữa đó là cái loại như cô giáo Lam, cái loại mà cũng như là vua Ba Chúc ở Việt Nam, cái loại như là Việt Khang á, cái loại mà Hồng Thúy đó, cái loại mà con cháu Đảng Viên, tức là trong thương đội nó đã âm thầm nó ủng hộ rồi. Nếu mà nói về tòa thánh Vatican á Thì tại sao Linh Mục Lý cũng là một linh mục bị bắn dốt mà Tàu Thánh lên xe căng và cổng nó dẫn nhốt nó đánh Linh Mục Lý có hỏi vậy? Nhưng mà tại vì ở đây nó có một cái thế lực ở đằng sau của tụi Cộng sản. Thí dụ thằng công an nó làm, nhưng mà thằng tôi về bộ đội nó mày mà đụng vô á, cái giáo sĩ Kỳ Anh này là tao cho đứng làm thực liền. Thành ra từ đó mình nhìn vào đó với cái nhìn của một thầy chùa Thích Thông Lai, nó có một cái thế lực nào đó, chứ thật ra tụi Cộng sản này nó cũng chẳng có khe cái Tàu Thắng đâu nha. Nếu nó khe Tàu Thắng thì tại sao nó đã bực miệng cho Lý, nó quýnh cho Lý, nó làm đủ chuyện, nó nhốt mấy năm, đúng không quý vị? Cho nên mình thấy rõ là có Ron Bay từ đâu đưa vào, Ron phải có người nước ngoài đưa vào, nó đáp nó nói sao đó, từ khúc khúc vô nó quay. Quý vị thấy nó quay từ trên cao xuống mà cái Ron này không dám bay vô trong cái khu vực của Formosa, chỉ bay ở trên cái tượng đài, bay vòng vòng. Cho nên cái nhận định của thầy nhìn cái này mà nó không dám đụng tới. Mà công an thật ra đó, người biểu tình 18,000 nếu nó muốn hả, nó đem 30,000 nó đập chết rồi, mà nó bắt ngay trong linh mục chứ đâu có để mà bốn cái lo, bốn cái speaker mà nói rãng rãng có không quý vị? Mà cái chuyện mà ông tổ chức biểu tình là kéo dài ra trên tháng rồi, quý vị đồng ý không? Tức là công an lại đánh mày đánh hả, khỏi chừng tao á, tao là quân đội, tao bắn cho mày chết, là tao có chiến xa, là tao có tàu ngầm, có một cái lực lượng nào đó nó đã không ủng hộ cái đường này rồi. Cho nên được đèn xanh và các vị linh mục, cái xứ mà Kỳ Anh, cái xứ mà Nghệ Tĩnh, cái xứ Vinh là cái xứ của cha Hồ Chí Minh đó quý vị ơi. Cái xứ đó toàn là liệt sĩ, không chứ không phải là liệt giò như mình đâu. Thằng nó đụng tới nó là chết. Quý vị nhìn cái đó là cái nhận định của thầy. Quý vị về coi đi, những cái đoạn mà quay dưới này không là quay thường, mà cái đoạn mà quay từ trên cao á, có đoạn coi khỏi không, nó quay từ trên cao tức là do là cái drone, mà cái drone không được sử dụng tại Việt Nam, tức là máy bay không người lái có cái camera. À mà cái ông linh mục này ông tổ chức đi từng đoàn có xe chạy ào ào đi biểu tình, mà có người xe đổ xuống nó có giữ, mà công an nó đụng sơ sơ nó đánh rồi sao ném đá chạy thôi. Thành ra nó có một cái người chống lưng ở đằng sau cái lực lượng này. Tôi nói rõ đó là cái nhìn. Còn mấy ông thầy của mình hả? Con coi ai đã thấy cái ron qua trên cao cho ai coi kỹ nó có nhìn đây là chú thấy rõ không? Bây giờ cái nhận định của thầy đó, khi mà thầy coi đó thầy phải nhìn cho rõ. Chú thấy cái à, nó quay trước cổng không dám vô trong mà nó quay trên cao, nó quay trên cao nó quay xuống, hiểu không? Thành ra cho thấy nó không dám vô đó, trong sâu phòng bao xa, nó quay trước cổng phòng bao xa cho thấy nó vô từ kia bắn liền. Mà nó ở ngoài này nó quay như vậy cho thấy rằng nó có một cái thế lực trong ba thế lực ở Việt Nam hiện giờ nó ủng hộ. Mà cái thế lực Mỹ nó không có khe đâu, và Thánh Vatican nếu nó khe nó đâu có dám mà bố cổ rồi linh mục Lý đâu. Nhưng mà kỳ này nó mày đụng tới mấy ông này chết, thấy không? Quý vị thấy cái vụ vừa rồi mà nó thanh toán nhau ở trên đảng viên gì ở trên gì nó bắn nhau đó, bây giờ nó đang ba phe ở Việt Nam. Thì tôi nhìn của tôi đó, tôi nhìn khi quý vị nhìn, quý vị chỉ nhìn sơ mà dưới con mắt của thầy, thầy phải nhìn cái rôn mà nó bay như vậy đó là illegal ở Việt Nam. Cái rôn mà bay như vậy nếu mà có Việt Cộng thì nó sẽ bay vô hết, nó bay vòng vòng, đằng này nó chỉ bay trước cổng thôi. Ông có đồng ý không? Ba tôi liêm
có cái nhà lầu nào mà nó đứng lên nhà lầu mà nó bay xuống tôi
không là không thể, mà cái rôn á, cái rôn mà nó bay tức là cái ông cha này với Việt Cộng về đó tối về là nó làm thịt ông liền, đúng không quý vị? Nó không thà rồi, tới bây giờ này ông vẫn còn hăng am nhiên, tức là ông phải được bảo vệ bởi một cái thế lực nào của người cộng sản mà có trái tim, có trái tim của tổ quốc. Tôi nói như vậy thôi. Thì bây giờ đó tôi chỉ nói một câu đó như vậy thôi. Mấy ông thầy này lâu nay là im rồi, ngay cái chùa của Tòa Thượng Thích Không Tánh mà cũng không dám đụng, làm sao mà binh vực cái chuyện kia. Mà cái dân mà ngay cái chỗ mà Kỳ Anh, cái dân mà Vinh, cái dân mà Hà Tĩnh á, đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh là cái dân là toàn là cái gì quý vị biết, là con cháu của Việt Cộng không, thành ra nó có gốc có gác dữ dội lắm đó quý vị, đố mà dám đụng cho nó ha, chứ không phải là dân của mình đâu. Dân trong này là chết liền. Thành đối với thầy nhìn thầy cũng thông cảm cho các vị hòa thượng mà ở trong vòng trúc lâm yên tử về các ngài lâu nay. Bây giờ các ngài Việt Cộng nó chờ các ngài mà chỉ hớ một cái là nó tịch thu hết toàn bộ cái hệ thống trúc lâm yên tử, thành ra bao nhiêu tăng ni tu trong đó. Thành ra các ngài cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà các ngài không có làm gì được. Còn riêng cái nhìn của thầy đó, ở hải ngoại này đó thì không thể lai là thầy lên tiếng hoài rồi. Thầy tuyên bố thầy ủng hộ việc làm của các cha xứ ở Kỳ Anh, và tôi nói tôi ủng hộ bằng tinh thần. Tôi kêu gọi tất cả quý vị, cái việc làm của các cha xứ này đúng, không có sai. Các ngài nói rõ ràng, các ngài yêu cầu Phật Mô Sa bồi thường thiệt hại, yêu cầu Phật Mô Sa coi như là để mà làm sao mà lưng áp cái chất độc ở trên biển và yêu cầu Phật Mô Sa cút khỏi Việt Nam. Rồi với quá cái gì không có sao, cái gì còn nhìn thế này. Bây giờ tính tuổi phóng viên của Cộng sản Đài Sài Gòn VT1 nó đi phỏng vấn, đi coi cho nhiễm độc cái dòng sông Sài Gòn, coi cho bạn thấy chưa? Nghĩa là những cái tội tàu mà nó giết lò, nó bỏ heo trên đập xuống mà nó chạy xuống một ngày mấy ngàn con heo mà bị hả, bị bắt được, bị phạt 80 triệu Việt Nam. 80 triệu Việt Nam là bao nhiêu tiền quý vị? Bao nhiêu mấy ngàn đô à? Đó. Thì bây giờ đó, quý vị thấy rõ là chính bây giờ cái Đài Cộng sản đừng có nói là cái bọn phản động, mà nó chiếu lên YouTube Đài Sài Gòn Cộng sản, nó cho phóng viên đi điều tra những chất độc cái dòng sông Sài Gòn tại lúc này. Chết hết, sông Sài Gòn chết, cái gì cũng chết. Giờ nó thấy là cái đoạn đường dài từ trên Tây Ninh dài xuống là có những cái hãng heo mỗi ngày nó bỏ ra ngoài cái sông, nó là 30.000 con sông chết. Rồi nó cứ vậy, rồi vô hỏi cái thằng giám đốc heo, nó tao nói từ bên kia tao qua tao đâu có biết. Rồi cái cầm cái giấy lên cái ban, lên ông xã, trưởng xã mà lên ông huyện, cầm ông huyện lên ông tỉnh lên ông thủ tướng nó tại vì nó thả, nó đâu có nói tao đâu, tao biết. Quý vị nghĩ coi, như vậy còn cái gì nữa mà nói, thấy không? Đối với thầy đó, là nếu là đệ tử của thầy Thông Lai, chúng ta phải ủng hộ việc làm của các vị linh mục ở Hoài Vinh, giáo xứ Kỳ Anh. Vì các vị đó không đòi hỏi cho các vị mà các vị đòi hỏi cho dân tộc. Nếu chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta cảm ơn những người đó thế nào, mà chúng ta sẽ buồn các vị lãnh đạo Phật giáo như thế nào. Cho nên thầy Thông Lai có tiếng nói ở hải ngoại, thầy Thông Lai bỏ lên website, thầy Thông Lai ủng hộ cái việc làm đó, tại vì cái việc làm đó là việc làm rõ ràng của một vị Bồ Tát. Và bây giờ tôi nhận thêm một câu hỏi nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? À, tôi trả lời 15 phút nữa là tôi mời quý vị ăn cơm. Dạ. Hòa thượng chủ trì, lúc này để tôi lượt hỏi đầu tiên. Dạ. À, hòa thượng chủ trì, con mất hơn 3 năm tuân theo lời dạy của ngài một tuần trước khi ngài duyên kịch. Sự nghiệp tài sản tam bảo hòa thượng con để lại cho hành đệ tử chúng con có 30 chùa, cái này chuyện khác nữa của Việt Nam, mà đệ tử xuất gia của ngài có trên 20 vị. Con là đại đệ tử, khi này ông này giết là đại đệ tử một ngôi chùa khác. Chúng con đảnh lễ hòa thượng ân sư và xin ngài di chúc ai sẽ là người thay thế ngài khi ngài viên kịch. Ngài mỉm cười và tao la 5 lá thư. Ông tao la 5 cái di chúc cho các đệ tử lớn theo thứ tự sau đây. Con là trưởng tử, ngài trao cho con lá thư màu đỏ. Người sư đệ lớn hàng số 2 trong dòng pháp của ngài nhận được bao thư màu xanh. Sư đệ đứng hàng thứ 3 gọi là tam đệ nhận được bức thư màu trắng. Và hai đứa con ruột thịt của hòa thượng, tức là hòa thượng này là bán thế xuất gia, khi ngài đi tu ngài có gia đình, rồi sau đó ngài mới, vợ ngài mất và ngài mới dẫn hai đứa con ra đời. Thì nhắc lại đây là cái lá thư của một ông đại sư huynh. Hòa thượng của ổng mất bao nhiêu là 3 năm tuân theo lời dạy của ngài một tuần trước khi ngài viên tịch. Sự nghiệp tài sản tam bảo của hòa thượng để lại cho đệ tử chúng con là 30 chùa, mà đệ tử xuất gia của ngài có là 20 vị. À, con là đại đệ tử, chúng con đảnh lễ hòa thượng ân sư và xin ngài di chúc ai sẽ là người thay thế ngài khi viên tịch. Vì thấy cái hoàn cảnh cái ông kia đó là ông bị lộn xộn trong chùa rồi, bây giờ phải ông này còn tỉnh thay trước. Ngài mỉm cười trao ra 5 cái di chúc là 5 lá thư. Con là trưởng tử, con nhận được lá thư màu đỏ. Người sư đệ hàng thứ 2 nhận được cái lá thư màu xanh. Sư đệ đứng hàng thứ 3 nhận lá thư màu trắng. Hai đứa con ruột kêu là chủng tử của hòa thượng trước khi ngài xuất gia, ngài là bán thế xuất gia, nhận được 2 lá thư màu đen. Hòa thượng con có gia đình, rồi sau đó chết, vợ chết mới đi xuất gia đóng quà. Như vậy tổng cộng là 5 lá thư hòa thượng con giao cho 5 người đệ tử đang nắm giữ các dục chức vụ quan trọng trong dòng pháp của sư phụ con. Và ngài căn dặn phải đến đám dỗ lần thứ 3 các con mới được mở ra xin di chúc, và dặn dò trong thư và y theo đó mà thi hành, ai làm sai kẻ đó sẽ đòi địa ngục. Và năm huynh đệ chúng con vì quá thương kính sư phụ cho nên từ ngày nhận được 5 cái tờ lá thư không ai dám mở ra trái lời sư phụ di huấn. Năm nay cúng dỗ lần thứ 3 của sư phụ con, chúng con hợp lại 5 huynh đệ về tổ đình của hòa thượng con với sự hiện diện của trên 2000 Phật tử xa gần quyến đồ của sư phụ đến dự đám dỗ. Con là đại đệ tử, mở bao thư màu đỏ không có lời di chúc nào quan trọng, chỉ có một chữ duy nhất. Vì đó là chữ gì? Chỉ có chữ gì nhất à? Chữ Nhật. Mở bao thư ra có màu Nhật. Nhị đệ con mở bao thư màu xanh, duy nhất có một chữ là hả. Tam đệ con mở lá thư màu trắng, duy nhất chỉ có chữ là Nguyệt. Hai chủng tử là hai người con ruột của sư phụ con nhận được hai lá thư màu đen. Người con trai hòa thượng mở ra chỉ có duy nhất chữ hư. Và người con gái hòa thượng sau khi mở lá thư duy nhất có chữ không. Hai người này giận quá, mình tu hành đàng hoàng mà ổng nói mình hư, còn ổng coi như ổng không cho mình, ổng được chữ không, thì hai người nó bỏ đi. Lúc đó tất cả đại chúng ngơ ngác, không hiểu hòa thượng con muốn giao sự nghiệp chỗ ngài cho người đệ tử nào. Và chúng con sắp xếp những chữ hòa thượng ghi trong thư theo thứ tự sau đây: Nhật Hải Nguyệt Hư Không. Nhật Hải Nguyệt Hư Không. Chúng con và 2000 đệ tử bỏ ra cả ngày sắp chữ ngược, sắp chữ xuôi, đọc ngược, đọc xuôi, lộn xà mèo trong chùa hết, mà không ít ý hòa thượng của con muốn di chúc điều gì. Và ai sẽ là người kế thừa sự nghiệp của sư phụ con? Đây là chuyện riêng tư của thầy trò chúng con, không có liên can gì đến hệ thống chùa Tần Nguyên của Thượng Tọa Thông Lai ở Hoa Kỳ. Nhưng nếu Thượng Tọa không chê trách hàng hậu học chúng con ở Việt Nam, xin cung thỉnh Thượng Tọa từ bi khai thị cho chúng con. Xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa tâm bái. Là hòa thượng con giải cái gì vậy? Tôi lúc này cũng có giá quá ha. Hồi xưa thì toàn mà hỏi lấy vợ lấy chồng gửi lối tơ lòng, bây giờ hỏi toàn chuyện chùa chiền thôi hả? Để làm sao hay là sao bây giờ cô vợ của ông Nam nói là hay là sao?
Tất cả đều là vô không hết thầy.
Ủa? Mà nói sao được ông tất cả vô không, ông nào mới được chứ, không lẽ là không có chủ?
Thầy dập mặt trời, nguyệt mặt trăng, hải là biển, tất cả đều là vô không.
Vậy là không có đứa nào làm hết hả? Đâu có được. Cô nói vậy không có được. Bây giờ cô nói ai cũng bàn hết. À, nhất cả hải chuyện hư không. Vậy là cái thằng con ruột là nó giận rồi. Nó, mình nhận được chữ hư, mình nhận không nổi bùi được dai không? Tự nhiên ổng cũng giữ mình hư. Được nhỏ nhá nhận được chữ không. Thằng này gáp lại là hai đứa tụi nó bỏ đi rồi. Giận quá. Nó nói ông già này thiệt tình. Mình nói giờ còn chửi mình nữa. Còn hai ông đại sư huynh nhận được chữ nhật, ông nhị sư huynh nhận được chữ hải, ông tam sư huynh nhận được chữ nguyệt, nhật hải nguyệt thư không. Nhưng mà ai làm trụ trì? Vua không thể một ngày thiếu tổng thống mà mình quốc gia. Mặt trời không mà không có biển thì nó sống được không? À, không có biển là nó làm coi như nó điều hòa cái khí hậu. Quý vị nghĩ là không có biển là coi như làm gì có những con vi sinh vật để tạo ra cái oxy. Nếu quý vị học gì biết, những con vi sinh vật từ trong biển đó, nó có nguồn trước rồi nó mới tạo ra cái nguồn oxy đó quý vị. À,
thầy có ý kiến thầy, tất cả đều cần thiết xét thầy, anh em sẽ hòa thuận với nhau.
Anh em phải hòa thuận với nhau. Mà nói như vậy ai cũng hòa thuận, thằng nào có ship chứ. Không. Sao quý vị, ai là chủ trì đây? Hả?
Thế giới làm đầu này.
Ông nào cũng có giới với ông nào phạm giới đâu. Mình nói vậy cho ông kia xuống một tao phạm giới hả mày? Đâu được.
Ông anh làm đầu đấy thầy.
Ông anh hả? Ông anh làm đầu cũng làm về cô đó ông anh nè. Bây giờ đó hòa thượng này rất là hay, ông bắt 3 năm sau mới được mở. Tức là khi mà ông tịch rồi ông biết thế nào đó lộn xộn, nhưng mà trong thời gian đó mà chia ra liền đó là sẽ chia năm sẽ bảy liền, năm phe liền, mỗi ông thầy được có một nhóm đệ tử có không quý vị, thì nó sẽ chia phe ra liền. Cho nên ông chờ 5 năm cho khi đó là nó quen rồi, các thầy nó quen điều hành hết rồi thì bắt đầu nó khui ra. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giải thích cho rõ đó để cho cái kia họ nghe. Cái này tôi cũng biết nha, tôi giải thích theo cái tôi không phải là thắng tăng, tôi chỉ là phàm, mà tôi giải thích theo cái sự hiểu biết của tôi thôi. Quý vị cũng đừng, nếu nghe được thì làm, không được thì đừng có đổ thừa tôi nha. Thì bây giờ mặt trời có thuộc ai không quý vị? Mặt trời nó không chối ánh sáng cho ai hết, vì mặt trời không thuộc về ai, cho nên mặt trời mãi mãi mới ở trên đó. Chứ mặt trời mà thuộc về ai á, là coi như để tao ghét á. Mặt trời mà thuộc về Trung Quốc nó biểu mặt trời, mày không có đổi nước sông Mỹ là nước mình run chết lạnh hết, phải không? Mặt trời không thuộc về ai, cho nên mặt trời mới là của chung. Và biển nó thuộc về ai không quý vị? Biển là đại dương vì không thuộc về ai, cho nên nước sông chảy ra biển cũng nhận, nước suối chảy ra biển cũng nhận. Biển không thuộc về ai, mà bởi vậy thằng Trung Quốc nó nói cái đường lưỡi bò của nó ngu ơi là ngu. Biển đâu có thuộc lại ai, biển của tất cả 6 tỷ người trên hành tinh này. Và kế nữa Mặt trăng nó thuộc về ai không quý vị? Mặt trăng cũng không thuộc về ai, cho nên thi sĩ nhìn trăng cũng ngắm được, mà hải quân nhìn trăng để mà chấm bon, phải không? À, và mấy tên thất tình thì ngồi nhìn khi anh chết ai là người xây nấm mộ, mấy thằng ngu quá. Hỏi khi tôi là giống như ba thằng tiên, ai là người hay tả? Thì như vậy mặt trăng có thuộc về ai không quý vị? Mặt trăng thì hàng mặt tử nói ai mua trăng tôi bán ăn cho, nhưng mà hải quân cái bữa nay thì ngon hỏi thằng trộm nhờ có trăng trơn mới mở cửa sau nữa. Thành ra mặt trăng không thuộc về ai, và bầu hư không nó thuộc về ai không quý vị? Do đó cho nên ý của Ngài nói tụi con ơi, tụi con sẽ là những người, nếu cái tài sản này thuộc về ai thì cái chùa này trở nên tranh chấp. Cho nên Hòa Thượng nói cái chùa này sẽ thuộc về mặt trời, và cái chùa này giống như là biển cho đại chúng đến tu, chùa này như mặt trăng để cho Phật chúng làm kim chỉ đan, và chùa này như hư không, hư không chứa hết tất cả bầu không khí. Nếu không có hư không thì làm sao có thiên hà đại địa? Cho nên nhiều Hòa Thượng này nói tụi con làm chủ trì, tụi con phải năm anh em hợp lại, và tụi con phải là như mặt trời không thuộc về ai, như mặt trăng không thuộc về ai, như đại dương nhận tất cả những nước bặn, nước dơ, nước xả độc, và như hư không, từ hư không đến, đến trở về hư không. Quá hay luôn. Hay không có vậy? Hả? Tôi hay là tôi chỉ nghe hỏi sao, tôi nghĩ sao tôi nói vậy, tại vì mình nghĩ rằng bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này con á, là con trai có Bắc Tường giỏi lắm phải không, con trai là Hùng Biên, vợ con là nha sĩ phải không, đúng không con? Nhưng mà bây giờ con bây giờ lắm, tại vì con thuộc về vợ con rồi, mà vợ con thuộc về con rồi, đúng không? Cái tình yêu hai vợ chồng mà kiếm thêm người thứ ba vô là sao con, nó bẻ răng con liền ấy, đúng không con? Mà con không phải là Hùng Biên nữa, chứ là Hùng Điên. Nhưng mà ở trong chùa đó càng đông càng vui không? Có phải cái chùa này không thuộc về ai không? Mà thầy bây giờ thêm một đệ tử là quý vị thấy phái không? Thì bởi vì cái tình đạo đó là càng đông càng vui, mà tình vợ chồng hả càng đông thì càng chết. Đã cho nên ông thầy nẻo nói rồi ơi, con là mặt trời, con là một vị trụ trì, con phải mặt trời. Người nào mà cần ấm thì con gọi cho ấm, phải không? Mà người nào mà nó sợ ung thư da thì con che bớt đi, phải không? Thành ra có lúc con phải là mặt trời, có lúc con cần phải là mặt trăng, phải không? Cho nên nếu mà không có mặt trời một ngày thì trái đất này sẽ âm xuống là âm 300 độ C. Nếu không có mặt trăng thì tất cả trái đất chúng ta không có độ lệch 23 độ để tạo ra sinh hạ thu đông, dòng thủy triều sẽ không có. Vì khi cái lực hấp vũ trụ, mặt trăng nó hút dưới trái đất, nó tạo ra một cái lực vũ trụ nó hấp dẫn, và nó đưa cái nước nó có thủy triều nó liên kết dòng sông. Nếu mà không có mặt trăng thì trái đất chúng ta sẽ quay lộn xộn và không có sinh hạ thu đông. Và như vậy nếu không có biển cả thì chúng ta sẽ không có muối để mà ăn, và nếu không có hư không thì không có không khí để thở. Cho nên ông thầy này quả thật là một vị rất hay. Thành ra một giờ luận đạo là như vậy đó, chúng ta mở rất nhiều trí huệ. Hồi nãy thầy một phút khai thị cho Hương Liên tụng nghe thấm không? À thấm. Thì bây giờ tóm lại tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà cái Phật Mô Sa nó được mấy ông thầy Việt Nam ổng nghe tôi nói như vậy đó, và ổng bắt đầu ổng ủng hộ cho cái vị linh mục ở Kỳ Anh, rồi tự nhiên mấy thằng cộng sản á nó còn đang đứng, một là làm thái thú cho Trung Quốc, hai là hốt mà chạy qua Mỹ, thành ra cái loại đó bây giờ nó sẽ đứng lại, nó trở lại là vua chớp ở Việt Nam, phải không? À, nó sẽ làm một cái cuộc, và biết đâu Hòa Thượng Thiếu Quang ổng bây giờ này ổng chạy vô tòa đại sứ Mỹ, nó chạy xuống Trung Quốc, ổng là cái người làm cho nước Trung Quốc rung động giống như hồi xưa vậy đó, phải không? À. Thành ra hồi xưa đó, nếu mà nói hồi xưa cho thấy là Việt Nam Cộng Hòa chúng ta rất là tôn trọng tôn giáo. Cho nên biết ở trong chùa có chứa diệt cộng, chứa vũ khí mà không dám vào, thấy không? Bây giờ Hòa Thượng không tánh, không có gì nó ủi sạch đen, không ông này dám nói. Cho thấy cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tôn trọng nhân quyền mặc dù trong thời chiến, phải không quý vị? Giảng cái bài này là tôi biết bắt đường khoái lắm. Bữa nay mà ba con còn lại có tiếng không? Không mở như cuốn băng ngày xưa, tiếng nói ra bắt đường lúc nào cũng có. Nhà tôi và con là Thiện Hiếu, mình có ý kiến với sư phụ. Bữa nay tại vì tôi thấy ổng này không, tôi phải giảng cái này để quý vị. Đúng là những câu hỏi này không đưa ra bữa nay, nhưng mà bữa nay tôi nói tôi thông cảm rất nhiều Hòa Thượng. Trong dòng Trúc Lâm, Ngài có rất nhiều cái thiền viện. mà có hàng trăm tăng ni đang tu. Nếu ngài mà lên tiếng là nó là lấy tiếng nói trên này là sư phản động là nó tịch thu ngay. Thành ra ngài bây giờ không biết nó thế nào. Và quý vị rõ ràng là mà bây giờ cái tụi cộng sản trong nước mà nó giống như cái tụi người Gorbachev á, thì nó chọn ai để đánh này, nó chọn ai để ủng hộ để cái ngồi lửa. Bây giờ kỳ âm đã có rồi, nhưng chỉ cần trong miền Nam mà có một cái giáo xứ nào nữa là gì cộng sụp rồi. Tụi nó rõ lên nước tràn đầy rồi. Thành ra cái tụi mà công an mà nó nắm bộ đội đó, nó ủng hộ ai có khả năng, nó ủng hộ cho ông Kỳ Anh nó còn nắm được Vatican. Hiểu chưa quý vị? À, nó có cái thế lực. Dạ. Trong khi đó nó nhận được mấy cái ông sư nào mình ngoài kia thì không làm được cái gì, hoài cái chuyện mà mấy ông xuống. Nhưng mà đối với thầy Thông Lai thì thầy nói rõ, thầy ủng hộ hai tay hai chân cho các vị cha xứ Kỳ Anh, cha xứ Vinh đã đòi lại công bằng, đòi lại tự do dân chủ, đòi bọn Formosa phải cút khỏi Việt Nam và đòi bồi thường xứng đáng. Không có cái gì mà bồi thường một cái bờ biển Việt Nam đẹp như vậy mà bây giờ chúng ta thấy không? Bây giờ quý vị về dám ra đó tắm không? À, quý vị về dám uống nước? Có người họ nói con về Việt Nam con uống cái nước chai cái gì trọng mà nước mà con vẫn bị đau bụng. Tại vì sao? Vì cái dòng sông nó bị ô nhiễm rất là nặng. À, bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta xuống thọ trai. Khi mà xuống thọ trai rồi đó thì thầy con bắt đường đứng ở đây để thầy lấy khăn tang và thầy cắt khăn tang thầy bỏ vào trong cái hộp. Cái hộp ngày qua để cốt còn lại, cái hộp đó đóng lại. Chiều nay về nhà, ở nhà đứa nào có cái file lấy không? Có cái lò sưởi đó có không? Nhà có không? Có cái lò để đốt củi nó có cái lò. Con có thì con bỏ hết con đốt, tối nay con đốt vào cho thầy cái giờ là đốt tốt nhất á, là con canh cho thầy đốt vào cái giờ mà con đốt cho thầy vào cái giờ mà giờ tí. Dạ 12 từ 11 giờ tới 1 giờ. Đừng có quá cái giờ đó, con đốt cho có thầy. Đốt giờ tí cho thầy. Từ 11 giờ tới 1 giờ là giờ tí. Tại vì một ngày có 24 giờ mà có 12 con giáp, 2 giờ vô 1 con. Dạ. 11 giờ tối. Cái họ đó tụi con đốt trong cái file lấy để cúng củi đó. Thì tụi con ngồi cái bên tụi con đốt.
Từ 11 giờ mà phải chấm dứt trước.
Không có đốt trễ quá 1 giờ khuya.
Không sớm hơn 11 giờ mà không trễ hơn 1 giờ.
Con sẽ muốn cái gì? Ồ, cho 10 phút nữa hả? Tốt, tốt, tôi còn vậy tôi lấy thêm câu trả lời nữa. Được không quý vị? À, tôi làm thêm câu trả lời nữa, tôi sợ quý vị nói. Dạ. Tôi trả lời tôi lấy, ok, nữa tôi lấy được một câu trả lời nữa. Đây nè, trả lời tự, nó hỏi gì, thì chấm cho tôi hỏi. Hỏi bà thầy, chùa con gần đây thường bị kẻ gian vào ăn trộm thùng thuốc xương. Nghe nghe nó quen quen, xe tàu bị hoài, nhưng mà tôi không có bị ăn cắp. Chùa tôi không có thùng thuốc xương.
Có đầu bị cắp.
Có đầu bị cắp. Rồi bây giờ ở nhà bếp cũng bị trộm vào lấy hết gạo đường xì dầu. Ở chánh điện thì chuông và mõ cũng bị trộm vào ăn cắp. Con xin hỏi thầy, có phải tại thầy chủ trì tu hành không chân chánh, hộ pháp bỏ đi, chư thiên không ủng hộ nên mới bị trộm? Mà chùa con lúc đầu mới bị ăn trộm có mua mấy cái máy quay phim đặt ở chánh điện, ở nhà bếp, ở thùng thuốc xương, ở nhà kho, nhưng vẫn tiếp tục bị trộm tái diễn. Khi chúng con qua Thái Lan học thiền với ngài Achan, à cái này cũng là gì, đứng nếu đây này Achan, Achan từ trước, con có hỏi nhờ ngài dùng thiên nhãn xem ai là kẻ trộm nguy hiểm ăn cắp tài sản của Tam Bảo. Ngài Achan bảo cho biết tên tuổi của toàn thể chư tăng trong chùa của con. Con liền ghi pháp hiệu của 10 vị tăng thường trú trong chùa. Ngài nhắm mắt nhập định và nói chùa của quý vị có tất cả là 60 tên ăn trộm, chứ không phải là 10 vị tăng này đâu. Con nghe ngài Achan nói như vậy, con nói dạ không, ngài lầm rồi. Trong chùa con là có 80 người Phật tử, nhưng mà không có tới 60 người ăn trộm đâu. Trong ngày ấy lại gì tối là mấy Phật tử họ về hết rồi, chủ nhật họ trong kinh, mà ở lại trong chùa chỉ có 10 vị tăng này thôi. Bà thượng nghe lộn rồi, ông nói tao không có lộn, chùa mày có 60 tên ăn trộm. Con nghe như vậy thì có hai người cư sĩ đi theo cái đoàn qua bên A Chan học thiền, họ giận quá, họ nói ông thầy này chưa gì bị chụp mũ nói chùa mình là Phật tử ăn trộm. Con nghe A Chan nói như vậy, thật tình con không phục. Vì chùa con có 10 vị tăng thì ngài nói không phải chư tăng ăn trộm, mà ngài nói 60 tên ăn trộm. Thì chỉ có cư sĩ là có 80 người, mà không lẽ là 60 người cư sĩ là ăn trộm hay sao? Hơn nữa cư sĩ chỉ đến chùa vào ngày chủ nhật làm lễ tụng kinh xong họ về. Khi họ có mặt ở chùa thì đồ không bị mất trộm. chùa chỉ bị chọn vào ban đêm, khi đó chỉ có 10 vị tăng thường trụ trong chùa mà thôi. Với các trả lời của ngài A Chan, con nhận xét ngài không phải là thánh tăng như thầy vừa trả lời trong bài một giờ lượng đạo số 6 mà tụi con vừa nghe. Xin thầy cho biết con nhận định như vậy là đúng hay sai? Hả? Vậy là sao mà có 10 vị tăng à, mà ổng móc đâu ra tới 60 tên nữa? Hả? Tôi khoái lắm nha, cái này mà mấy cái người mà đi qua ông Chen rồi về hỏi đã A Chan, A Chan gặp tôi là A Chải, tôi trả lời sau đây. Y Chan hả? Ông kia là A Chan, Thái Lan tôi là Y Chan. Nếu mà Trung Quốc thắng thì tôi trở thành là A Chải. A Chải tên đẹp đó, là con trai thôi, cái gì đâu, là thằng con trai thôi.
A Chải.
Được chưa? A Chải là người tỉnh Tàu, là thằng con trai thôi, phải không quý vị? Trong này quý vị người mang phải A Chải là đâu có xấu đâu, phải không? Sao? Sao mà? Sao mà ông thầy hãy nói kỳ vậy? Ông A Chan là thánh tăng nha. Mấy người này họ không chịu, tại vì họ nghe từ rồi thì giảng thầy phân tích ngài A Chan là thánh tăng á, thì họ không chịu. Họ nói bây giờ tụi con cũng là cái nhóm đó, bây giờ cái chuyện như vậy là con phải nói ra cho thầy biết. Chùa con có 10 vị tăng thôi mà ông nói tới 60 tên anh trộm. Thật ra thầy nói cho nghe nè, mấy thánh tăng cái gì nói để ý cho kỹ. Tên trộm bạc tài sản như thùng thuốc xương, trộm chuông, trộm mỏ, trộm gạo, trộm muối ở trong chùa là tên trộm không nguy hiểm. Bằng mỗi người chúng ta luôn luôn có 6 tên trộm lúc nào cũng chờ cơ hội để ăn cắp công đức tu hành của chúng ta. Con mắt là tên trộm rất nguy hiểm, thấy sắc đẹp là nó mở cửa để cho sắc đẹp vào ăn cắp công đức tài sản của quý thầy. Bây giờ tôi hỏi thầy Hùng Biên nè, con mà dạy gì này con về mà con thấy một cô nào mà vô ăn trộm lọt vô về nhà là con tiêu tan sự nghiệp của con, đúng không? Có phải là con mắt là cái tên trộm nguy hiểm nhất không hả? Mấy ông thầy mà thấy sắc chạy theo là ông thầy bị mất hết cả cái tài sản công đức. Cho nên hàng ngày thì con thấy không, bà già chồng nàng dâu cũng đấu đá nhau gì mày làm công gai mắt quá, có phải không vậy? Cho nên cái tên trộm mà nó vô nó lấy thùng thuốc xương, nó lấy tiền, cái bạc, tên trộm không nguy hiểm, phải không? Mà thử hỏi mình hỏi nó có đây không, nó thử để cho con trộm nào mà lọt vô trong cái con mắt nó về là nó chết với địa phổ liền. Thành ra cái tên trộm mà đi vào trong chùa ăn cắp tài sản thùng thuốc xương chuông mỏ không nguy hiểm bằng chúng ta lúc nào cũng có 6 tên trộm. Tên trộm đầu tiên là con mắt là tên trộm rất nguy hiểm, thấy sắc đẹp là nó mở cửa để cho sắc đẹp vào ăn cắp công đức, ăn cắp hạnh phúc gia đình, ăn cắp lên tất cả những gì quý vị tạo dựng, có phải không quý vị? Tên trộm số 2 là cái lỗ tai, là cái tên trộm rất nguy hiểm, nghe khen nghe chê làm cho ta khởi tham lam, là phiền não làm cho ta tổn hại công đức. Mà cái lỗ tai này nó chuyên môn nó dễ đánh lừa chúng ta lắm, cho nên đây là cái tên trộm nguy hiểm số 2, phải không quý vị? Cái lưỡi là tên trộm nguy hiểm số 3, nó chê, nó khen đồ ăn ngon, nó chê đồ ăn dở làm hao tổn công đức của tu hành của chúng ta. Thứ tư, cái thân là tên trộm ngã mạng ta đây. Cho có cái thân mà ta chấp ngã, ta tự khen mình chê người làm hao tổn công đức. Thứ năm là cái mũi mũi là tên trộm nguy hiểm, nó thích mùi vị làm hao tổn công đức của mười tu hành. Cái ý là tên trộm nguy hiểm, ai hợp ý ta thì ta ban phước, ai trái ý ta thì ta giáng họa giáng tội, nó làm hao tổn phúc đức của mười tu hành. Cho nên trong chùa quý vị có 10 vị tăng, ngài A Chan nói lúc nào cũng có 6 tên trộm mắt tay mũi lưỡi thân ý theo trộm công đức, cho nên 10 ông tăng cộng 6 tên trộm là 60 tên trộm đó ạ. Hả? Đúng rồi, tụi con lúc nào cũng có cái tên trộm, 6 tên trộm này, nếu mình thắng được tên trộm này kêu là mình là gì? Mình là thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn mình bị 6 tên trộm này khống chế kêu là gì? Chúng ta trở thành là lục tạc. Bây giờ con ở nhà nè, thì trong nhà băng con không ai lấy được hết, đúng không? Tiền vợ con làm nha sĩ năm mấy trăm ngàn các triệu cũng ai lấy được. Nhưng mà thử rồi con về cho bắt đầu con thử nha, con là một con lượm nhỏ nào qua mà nó đi thả dông á, thấy không? Cái nó bắt đầu nó đánh, thầy kêu một cái con vào lửa, con nhỏ nào thiệt đẹp nha. Nó chụp cái hình cái nó gửi cho con cái email qua nha, nó nói là anh ơi tiếc quá, anh có người cha đẹp trai mà sao anh giống ba anh quá. Ước gì mà anh chưa thuộc về cô nha sĩ kia thì em xin nghĩa là nâng khăn sửa túi cho anh. Con vợ con nghe có chết không? Nếu mà con thấy con yêu, con không sao hết. Mà con mở con mắt ra, con nói trời công nhận, bây giờ cái gì á, tôi nhìn em sẽ tôi thấy tôi phê, tôi nhìn vợ tôi thấy chán quá. Là nhiều đó là đủ là ăn cắp hết tài sản hạnh phúc của gia đình con. Cho nên những cái tên trộm lấy ra ngoài không nguy hiểm bằng 6 tên trộm mắt tai mũi lưỡi thần ý. Cho nên ông hòa thượng này tôi xác định ổng là thắng ta, quý đồng ý không? Cái thứ mà đi vô nó trộm ngoài này không ảnh hưởng gì, mà trong người chúng ta đó, con mắt mà thấy sắc nãy giờ tao thấy mày rồi con thân bại danh liệt là tại vì con để con mắt phải không? Có phải không con? Con mở cửa vào để cho con trộn cho nó lấy hết tài sản của con. Con làm ở trên tàu Alaska phải không? Một tuần lễ mấy ngàn phải không con? Hả? Nhưng mà về đây cái lý thuyết nhỏ này vừa lý phải không? Hả? Có phải là con mắt ăn cướp hết cái tiền làm Alaska phải không? Còn có lỗ tai sao? Nghe nó nói ngọt phải không? Nhưng mà nó chửi còn ngọt hơn nữa. À, con về con thấm thía chưa? Hả? Con ở trên đó nhiều thằng bạn nó mượn con 100-200 nó quýnh bài con chặn, nhưng mà tới trên đó nó chôn chỉa con vài điếu thuốc, vài gói thuốc không giá trị đâu. Mà chính trên trộm con mắt đã nó dẫn đưa cái sắc đẹp của cái con kia, nó làm cho con thân tà ma dại. Bây giờ con đủ khổ chưa? Nếu chưa đủ khổ thì ở khổ thêm nữa đi. Còn nếu đủ khổ thì sư phụ dành một chỗ trong làng A Di Đà cho con vào đó để ma ẩn dương nương Phật. À, tôi nói cái này nó hiểu đó mà. Tôi thấy rõ không? À, nó đương sự hiểu lắm. À, thành ra quý vị thấy rồi, mấy vị thánh tăng mà họ trả lời đó, cái mấy địa tỷ nó không hiểu đó, cho mình khai ra mình thấy nó đã. Ngồi quay cổng trừ nhân chia, biết sao mà nó 60 rồi. À, là lúc là mọi người có 6 tên trộm. Nó này ăn cướp luôn chứ không phải làm trộm. Mấy thằng này ghê lắm, ăn cướp đó. Nó lấy công khai thở ngay trên mặt mình chứ không phải là lén đâu đó. Thấy không? À, hai bà già chồng mà coi như là đau khổ vì nhau có phải là hai tên trộm này không? À, làm cho quỵ cho tan nát cái gia đình đó. Hai cái tên đó là tên nguy hiểm nhất. Thành ra cộng sản nguy hiểm, nhưng mà nó không có làm cho mình đọa, mà chính cái tên trộm này nó làm cho mình mất tài sản. Bởi vì tên trộm nguy hiểm nhất ngày A Chan nói chính là 60 tên, và 10 ông thầy cũng đó là 60 tên. Thì tôi giảng cái này ra là cái ông thầy gửi thư này phải sám hối với ngày A Chan đi, ổng là thánh tăng đó. Bữa nào tôi mời ông A Chan qua đây nha, mới bốc giới đàn thôi. Tôi hy vọng tôi mời ông A Chan qua đây, thế nào tụi nó nghe ông là nó cũng lợi, nó nhờ ông ký đầu để giải nghiệp. Rồi hỏi nhà bếp xong chưa? Trời, 5 phút nữa hả? Dạ thôi, vậy sẵn tăng. Tôi mời gia đình Bắc Đường đứng lên đây. Dạ, để cho hồi hướng, xin lỗi. Chúng ta hồi hướng xong rồi xả tan là đúng 5 phút.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng ta sanh đều tròn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đi xuống vệ sinh cá nhân. Rồi và con cháu Bắc Đường lên đây.